Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời để nên nhân chứng giữa muôn người, tin mừng gieo khắp nơi, tin vui về muôn lối. Mẹ ơi, cùng con dấn thân cho đời.
Hôm nay trước hết là em xin gửi lời mừng lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh Jerusalem hôm nay nha, 21 tháng 11. Giáo hội đã có mấy lời về lễ Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh trong cái phụng vụ giờ kinh hôm nay như sau: Vượt chữ Maria dâng mình vào đền thờ. Hội thánh Đông Phương và Tây Phương ngày nay đều kính nhớ biến cố Đức Trinh Nữ vô nhiễm nguyên tội dâng mình cho Chúa từ lúc còn ấu thơ. Mọi Kitô hữu có thể nhận ra nơi Đức Maria đầy ân sủng, gương mẫu cho đời sống hiến dâng. Sau đây ý nghĩa cũng như một chút lịch sử về cái lễ Đức Mẹ dâng mình. Lễ dâng mình vào đền thánh của ấu nhi Maria được bắt đầu từ Đông Phương từ thế kỷ thứ 6, nhưng mãi đến thế kỷ thứ 15 mới được phổ biến ở Tây Phương. Thánh Giáo Hoàng Pio thứ 5 đã bỏ qua lễ này, nhưng sau đó Đức Thánh Cha Sixtus V tái thiết lập. Theo tài liệu từ cuốn Protevangelium of James, có nghĩa là cuốn Tiền Phúc Âm của Thánh Giacobbe đó, một tác phẩm từ thế kỷ thứ 2 nhưng không được giáo hội nhận vào sổ bộ thánh kinh, thì có nói đến việc tưởng nhớ biến cố này của ấu nhi Maria vào năm 3 tuổi. Và việc ấu nhi Maria được cha mẹ của mình thực hiện là để hoàn tất lời hứa của các vị trong thời gian cả hai son sẻ không sinh con cho đến khi có người con gái duy nhất là bé Maria. Ngoài ra, theo truyền thống Do Thái, người ta thường dâng con trẻ vào đền thờ để được thánh hiến, và sau đó con trẻ sẽ ở trong đền thờ một thời gian giúp việc các vị chủ tế. Phúc âm không đề cập đến thời thơ ấu của Đức Trinh Nữ Maria, nhưng theo thánh truyền thì Đức Mẹ cũng đã thi hành tập tục nói trên. Tại đền thánh Jerusalem, Ngài đã thực hành biết bao hy sinh với một tâm hồn quảng đại. Biến cố ấu nhi Maria dâng mình vào đền thánh bề ngoài có thể như là một truyền thống tự nguyện của người Do Thái, nhưng theo tinh thần và ý hướng của bản thân mẹ, một con người duy nhất trên trần gian này được đặc ân vô nhiễm nguyên tội, được đầy ân sủng ngay từ giây phút hoài thai trong lòng thai mẫu, được đầy thánh linh ngay khi mới vào đời. Nhờ đó, mẹ đã nhận biết Thiên Chúa ngay lúc ấy và kính mến Ngài trên hết mọi sự bằng tất cả con người của mình, bao gồm cả hồn lẫn xác. Một thân xác mà mẹ chỉ muốn thuộc trọn về Ngài thôi, không hề biết đến nam nhân nào, như mẹ đã rõ ràng và thực sự bày tỏ vào giây phút truyền tin lời nhập thể. 12 năm suy gẫm và cầu nguyện chính là thời gian chuẩn bị cho chức vụ mẹ Thiên Chúa. Theo thánh Geronimo, chương trình ngày sống của Đức Mẹ trong đền thờ được phác họa như sau: từ hừng đông đến 9 giờ sáng, Ngài cầu nguyện. Từ 9 giờ sáng đến 3 giờ chiều, Ngài làm việc chân tay, và sau đó Ngài lại cầu nguyện, sốt sáng suy gẫm thánh kinh và siêng năng đọc thánh vịnh. Ngày lễ mẹ dâng mình như bước đầu dẫn tới đức khiết tịnh Kitô giáo. Sau Ngài, biết bao trinh nữ đã tận hiến toàn thân cho Thiên Chúa. Vì thế, mẹ Maria thực là gương mẫu bất diệt, là đấng bảo trợ nhiệt thành và là đấng hướng dẫn chắc chắn trên đường nhân đức vậy. Thật thế, giáo hội tưởng nhớ biến cố mẹ Maria dâng mình vào đền thánh, một biến cố chẳng những chứng tỏ đức tin diễm phúc của mẹ, ở chỗ mẹ muốn thuộc trọn về Chúa, hoàn toàn tin vào Chúa, để Ngài muốn làm gì thì làm cho bản thân mẹ và trong cuộc đời của mẹ. Một tinh thần tôi tớ xin vâng, sửa soạn cho biến cố truyền tin vô cùng trọng đại cho chung nhân loại, mà còn là một biến cố mở màn cho đời sống tu trì của giáo hội Tân Ước, Một giáo hội noi gương bắt chước mẹ là một trinh nữ sinh con, mẫu gương của một người môn đệ trung thực của Chúa Kitô, con Thiên Chúa làm người. Sau đây, chúng ta hãy đọc lại những gì do chính mẹ Maria mặc khải về biến cố dâng mình này của mẹ cho nữ tu Maria da Creira vào thế kỷ thứ 16, và sau đó đọc những gì Thánh Augustine viết về đức tin của mẹ, như mới được suy diễn trên đây về biến cố dâng mình này của Đức Mẹ.
Mẹ ơi, cùng con vác cây thập tự, cùng đi theo Chúa chết cho đời, an bình cho khắp nơi, tin yêu về muôn người. Con thân xin mẹ, con đi tiếp con đường, con khấn xin mẹ cùng con chia sẻ buồn vui. Mẹ ơi đói thương, giúp con vui sống trên đời, ngày đêm theo Chúa không rời, cùng mẹ con sống thảnh thơi.
Thánh Gioakim và Thánh Nữ Anna từ Nazareth đưa mẹ lên đền thờ Jerusalem với mấy người thân thuộc đơn sơ. Khi tới đền thờ, ông bà cầm tay con dẫn vào bên trong. Cả ba cùng sốt sáng cầu nguyện, rồi ông bà dâng hiến mẹ cho Thiên Chúa. Mẹ cũng tự hiến dâng trọn vẹn một chót mình dứt khoát cho người. Sau khi cầu nguyện, Thánh Gioakim và Anna dẫn mẹ ra giới thiệu với một vị tư tế. Vị này chúc lành cho mẹ, rồi tất cả cùng đưa mẹ tới khu dành riêng cho việc giáo dục những thiếu nữ, theo một kỷ luật đạo hạnh. Muốn tới khu nhà ấy, phải đi qua một cầu thang 15 bậc. Vị có nhiệm vụ hướng dẫn mẹ là một tư tế phẩm trật thấp nhất. Ông đặt mẹ lên bậc đầu cầu thang, rồi quay về phía song thân. Mẹ quỳ gối xin phép lành, hôn kính tay cha mẹ, và xin cha mẹ dâng hiến mình cho Thiên Chúa. Thánh Gioakim và Anna vừa bùi ngùi rơi lệ, vừa âu yếm chúc lành cho con. Sau đó, một mình mẹ quả quyết bước lên thang, không quay lại nhìn, không một giọt lệ, không chút phàn nàn vì phải lìa xa cha mẹ. Thượng tế Simeon đón nhận mẹ và trao cho những cô giáo đạo đức việc đào tạo Đức Maria. Trong các cô giáo này có bà tiên tri Anna. Đây là hai người mà chúng ta sẽ gặp lại khi Đức Mẹ dâng Chúa Giêsu vào đền thánh. Đó là thượng tế Simeon và tiên tri Anna. Bà này đã được Chúa ban ơn soi sáng riêng, chỉ định làm giáo chức đảm nhiệm coi sóc đức nữ. Sau khi tiếp xúc với bà giáo Anna, mẹ đi gặp mọi thiếu nữ trong viện, chào hỏi niềm nở đoan trang. Khi ở một mình trong phòng nhỏ, mẹ sấp mình xuống, thờ lạy cảm tạ Chúa và khấn cùng Chúa sẽ giữ trinh khiết, thanh bần, tuân phục và vĩnh viễn ở trong đền thờ. Mẹ đi tìm bà Anna, nộp cho bà tất cả những gì song thân đã cho, để bà định đoạt tùy ý bà. Được Chúa soi sáng, bà Anna nhận lấy tất cả các đồ đạc mẹ nộp, chỉ để cho mẹ y phục mẹ mặc, cho nên mẹ hoàn toàn nghèo khó. Trong khi các thiếu nữ khác trong viện vẫn còn giữ trọn của cải mình và sử dụng tùy ý. Sau đó, hội ý với Thượng tế Simeon, bà Anna vạch ra một luật sống cho mẹ và vạch một chương trình sống cho mẹ như sau. Con hãy đem hết lòng, nhiệt thành tham dự các giờ tán tụng Thiên Chúa. Hãy cầu nguyện cho đền thờ của Ngài, cho dân riêng Ngài và cho đấng cứu chuộc mau đến. Buổi tối, con sẽ đi ngủ lúc 8 giờ. Tảng sáng, con sẽ thức dậy cầu nguyện cho tới 9 giờ. Từ giờ đó tới chiều, con sẽ làm các việc thủ công và học tập thánh kinh. Trong bữa ăn, con hãy dùng lương thực cách điều độ nghiêm cẩn. Trong mọi sự, con hãy ở khiêm nhu, dễ yêu và hết sức tuân phục bà giáo. Bà sẽ dạy con mọi việc phải làm. Mẹ nêu lên một đức khiêm nhượng cao cả khi xin cô giáo cho phép được phục vụ các bạn đồng song, được dùng vào những việc rất thấp hèn như quét nhà, rửa chén đĩa. Mẹ hết sức tiết độ trong bữa ăn và sẵn sàng chịu mất ngủ, một giấc ngủ vốn đã rất ngắn, không hề cho phép mình dùng một vật dụng nào thừa thãi. Mẹ tự cắt xén cả một đôi dụng cụ cần thiết nữa. Mẹ dùng thời giờ rất thận trọng, giờ nào việc ấy khít khao nhau. Thời giờ mẹ dùng nhiều nhất là thời giờ đọc Thánh Kinh, nhất là những trang liên quan tới ơn nhập thể cứu chuộc. Mẹ am tường ý nghĩ việc nhập thể nhờ có trí thức Chúa ban dư giản. Mẹ hiểu biết tất cả các nghi lễ cử hành trong đền thờ mà mẹ tham dự. Nhưng bề ngoài, mẹ vẫn đi học hỏi y như không biết gì. Nhi nữ Maria cần phải được đau khổ làm cho nên hoàn thiện và phú quý. Nỗi phiền sầu đầu tiên mẹ phải chịu là không được thị kiến thấy Thiên Chúa và các thiên thần. Bất thình lình mẹ phải rơi vào một đêm tối tăm. Cơn thử thách này không lâu, nhưng mẹ đã chịu được nó trong dằn vặt thiêng liêng hơn tất cả các thánh. Với thử thách đó, Chúa quan phòng đã chuẩn bị cho mẹ mạnh mẽ để chiến thắng một trận do rắn già hỏa ngục bày ra. Thật vậy, Satan với cặp mắt hờn giận vẫn dõi theo cuộc tiến bộ thánh thiện của mẹ. Nó đã triệu tập một đại hội những tên quỷ hung dữ nhất trong hỏa ngục, tiết lộ mối lo sợ của nó là có lẽ Đức Maria là người nữ mà Thiên Chúa đã tỏ cho nó thấy ngày trước và đe rằng người sẽ đạp nát đầu nó. Nó thú nhận rằng người làm cho nó rất kinh hoàng. Nó căm giận, nó muốn giết người đi cho rồi. Nhiều phương pháp xảo trá được các quỷ dữ mang ra thảo luận trong đại hội. Sau cuộc âm mưu nham hiểm này, chúng kéo nhau lên tấn công đô thành Thiên Chúa và là Đức Nữ Maria. Vẫn theo thói thường của chúng, Lucifer chỉ huy các cuộc tấn công này và nó là tên tấn công trước hết. Rồi sau đó, cả bọn chúng mới đồng loạt xung phong. Lúc mẹ Maria còn đang chìm ngập trong đau khổ vì vắng mặt Thiên Chúa, bỗng mẹ cảm thấy bị những cơn cám dỗ rất lạ xông đánh, muốn lôi kéo mẹ ra khỏi những tư tưởng thánh đức cao cả tuyệt vời khôn tả của mẹ. Không thể hiểu được tâm hồn rất trong trắng của mẹ phải khổ sở vì trước quái ấy đến đâu. Rắn già thấy mẹ sầu não khóc lóc, nó vội kết luận rằng trước quỷ quyệt của nó đã tiến bộ. Nhưng tất cả đều uổng công, người ta càng đập vào một viên đá cứng rắn, viên đá càng nảy lửa. Mẹ Maria là một viên đá kiên cố với những nhân đức tuyệt vời, nên những đợt tấn công của quỷ ma càng mạnh, càng làm bắn thêm ra những khối lửa tình yêu mến Chúa nóng hổi. Vừa bị chói mắt, vừa bẽ mặt, vừa náo động, vừa căm giận, Satan thất vọng không thể thắng được một nữ nhi non nớt. Giữa những cám dỗ rất nhiều, rất mạnh ấy, mẹ Maria không hề mất bình tĩnh và thản nhiên. Linh hồn mẹ vẫn cố định trên những tầng trời cao thẳm, rút ra từ những kinh nguyện liên lỉ một sức kháng cự vô địch. Nhưng Satan không sao nhẫn nhục được với cuộc thất bại vừa chịu. Nó lại bắt đầu món xảo quyệt của nó qua trung gian những thiếu nữ đồng tu với mẹ để mưu hại mẹ. Nó nhóm lên trong lòng các cô một ngọn lửa ghen ghét căm hờn, đến nỗi các cô nhỏ đó đồng ý nhau hành hạ Đức Mẫu Maria. Các cô xúm nhau buông lời nặng nhẹ chê bai, nói xấu Đức Maria đủ thứ. Cứ hễ gặp Maria ở đâu là các cô xỉa sói, chua cay. Các cô hùa nhau xử với mẹ rất tàn nhẫn, buộc tội cho mẹ là kẻ gây xáo trộn, kẻ giá hình, kẻ đưa điều, báo cáo ton hót với bề trên. Trước những sỉ và bêu ríu đó, mẹ vẫn khiêm nhượng tự nhận là kẻ hèn hạ nhất. Các cô nói thẳng vào mặt mẹ là trước mặt các cô, mẹ chỉ là một con quỷ con mà thôi. Trước những sỉ và bêu ríu đó, mẹ vẫn khiêm nhượng trả lời, các chị đối xử với em như vậy là phải lắm. Em đúng là kẻ hèn hạ nhất đấy. Xin các chị tha cho em và chỉ bảo cho em để từ nay em làm vui lòng các chị hơn. Các chị đừng thôi thân ái với em. Em rất muốn thân ái với các chị. Em vẫn tôn trọng, vẫn yêu thương các chị lắm. các chị cứ ra lệnh cho em như tôi tớ các chị. Em xin vâng lời các chị tất cả. Những lời lành đó không uốn mềm được cõi lòng chai cứng của những cô nhỏ đáng thương kia. Bị rắn già hỏa ngục xui bậy, tiêm thêm nọc độc căm phẫn của nó vào. Các cô dám mưu giết chết mẹ cho rảnh. Nhưng Thiên Chúa không cho phép các cô thi hành những ý định đen tối dại dột đó. Nhưng chưa hết đâu. Nhiều ngày sau, những cô nhỏ cuồng tín đáng thương ấy, say niềm phẫn nộ, kéo đức nữ Nhi Maria vào một phòng kín đáo xa đền thờ nhất. Ở đó, nghĩ mình được hoàn toàn tự do, các cô tha hồ rủa xả, nhục mạ mẹ, cho thỏa mối hờn giận thâm gan tím ruột, mong làm sao cho mẹ hết nhẫn nại hiền từ, tỏ một vẻ tức giận nào ra cho hả. Nhưng không thể mẹ Maria lại làm nô lệ cho một khuyết điểm nào, dầu một chút một giây. Mẹ cứ nhẫn nhục vô địch, vì lúc đó là lúc cần nhẫn nhục nhất. Nỗi tám bành vì không đạt được mục đích quá nham hiểm ấy. Các cô vừa xô vào, vừa đánh đập, vừa la lối om sòm. Tiếng ồn ào mắng nhức vang tới tận đền thờ. Các cô giáo và tu tế bèn chạy đến ngay hỏi xem duyên cớ. Thế là các cô đồng thanh lớn tiếng tố cáo Maria, đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Nào là cách ngay hỏi xem duyên cớ. Thế là các cô đồng thanh lớn tiếng tố cáo Maria, đổ mọi tội lỗi lên đầu mẹ. Nào là cái con nhỏ Maria Nazareth này rất khó nết, tính nó kỳ quặc không ai chịu nổi. Nào là không thể chung sống với nó được, cứ hễ vắng mặt thầy cô là nó chửi bới chúng con. Nào là nó không lúc nào để chúng con yên tâm học hành, chỉ phá phách chọc nhạo mọi người. Nào là nó kiêu căng hợm hĩnh, phách lối làm tàng. Có trách bảo nó lại lên mặt bà cụ non, sấp mình xuống đất, giả bộ khiêm nhượng xin lỗi, nhưng rồi chứng nào cứ thật ấy. Nào là con quỷ Maria còn đưa điều ăn không nói có, làm rộn chúng con không còn ai tin ai nữa. Thôi thì đủ thứ tội mà các cô có thể tưởng tượng ra. Lời các cô quả quyết làm cho các tư tế bị lừa. Các ông dẫn mẹ vào một căn phòng gần đó của trách và đe đuổi mẹ ra khỏi đền thờ. Nếu không chịu sửa mình, cảm động ra nước mắt, mẹ trả lời: Kính thưa các thầy, con xin cảm ơn các thầy đã sửa mắng con. Con yếu đuối quá, xin các thầy tha cho con. Xin các thầy chỉ bảo cho con biết cách từ nay làm đẹp lòng Chúa và chị em con hơn. Các tư tế còn của trách mẹ ít điều nữa, rồi cho mẹ đi. Mẹ đến gặp các bạn, sấp mình xuống dưới chân họ, khóc lóc xin họ tha thứ. Họ cũng tiếp nhận một cách hiền hòa hơn. Ngờ là mẹ khóc vì phải phạt, vì bị thầy cô trách mắng. Tưởng mình đã gây được ảnh hưởng nơi các tư tế, các cô tiếp tục cố gắng nghĩ mưu mô hủy diệt tâm tình ưu ái thầy cô từng có đối với đức nữ Maria. Do mưu quỷ lừa dối, các cô ngụy tạo nhiều chứng cớ gian manh để làm cho các tư tế và các cô giáo của phạt mẹ nhiều lần hơn nữa. Nhiều điều làm mẹ phiền não tái tê là cứ tiếp tục vắng mặt Chúa mãi. Các tư tế và cô giáo đã được Chúa giác ngộ, không còn tin lời vu khống của các nhi nữ nữa, nên các cô nhỏ ấy dần dần bỏ cuộc, không bắt nạt mẹ nữa. Nhưng một điều rất lạ lùng là Chúa kéo dài sự phóng mặt của Ngài đối với mẹ trong 10 năm trời. Mẹ phải chịu sự vắng mặt Chúa và Thiên Thần này 8 ngày trước khi Thánh Joachim giã thế, từ hồi mẹ lên 3 tuổi rưỡi cho đến lúc mẹ được 12 tuổi, tức là tới khi thân mẫu của mẹ qua đời, tính ra là 10 năm.
Mẹ ơi, cùng con bước đi vào đời. Mẹ ơi, cùng con hiến dâng cuộc đời. Để nên nhân chứng giữa muôn người, tin mừng gieo khắp cho đời. con khấn xin mẹ cùng con năm tháng đổi trôi. Mẹ ơi chớ che tháng năm mưa nắng dãi dầu, còn đây bao nỗi u sầu đời con nương bóng mẹ.
Sau đây là bài giảng của Thánh Âu Quốc Tinh về vấn đề Đức Mẹ đã nhờ lòng tin mà tin thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai. Cái việc mà Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh đó, chứng tỏ mẹ tin có Chúa, mẹ tin là Chúa đáng yêu hơn hết mọi sự. Mẹ thuộc về Chúa, mẹ chỉ có yêu Chúa thôi. Mẹ sống cuộc đời tận hiến hoàn toàn cho Chúa, để Chúa muốn làm gì thì làm. Đấy là ý nghĩa của cái biến cố dâng mình của mẹ vào đền thờ, nó là như vậy. Do đó này nó liên quan đến đức tin. Tôi xin anh em hãy để ý xem Chúa nói gì khi người giơ tay chỉ các môn đệ. Đây là mẹ tôi, đây là anh em tôi. Vì phàm ai thi hành ý muốn của cha tôi, đấng ngự trên trời, người ấy là anh chị em tôi, là mẹ tôi. Đức Trinh Nữ Maria không thi hành ý muốn của Chúa Cha hay sao? Người là đấng đã nhờ lòng tin mà tin, thì cũng nhờ lòng tin mà thụ thai. Người được chọn để nhờ người đấng cứu độ chúng ta ra đời. Người được Đức Kitô tạo thành trước khi Đức Kitô được tạo thành nơi người. Đức Maria đã thi hành, hoàn toàn thi hành ý Chúa Cha. Vì thế, đối với người, làm môn đệ của Đức Kitô thì quan trọng hơn là làm mẹ của Đức Kitô. Mẹ càng sung sướng vì được làm môn đệ của Đức Kitô hơn là vì được làm mẹ của Đức Kitô. Vậy, Đức Maria được hạnh phúc vì đã cưu mang thầy trước khi sinh ra thầy. Bạn hãy xem tôi nói có đúng không? Khi Chúa cùng đi đường với đám đông và làm phép lạ, thì có một bà nói: sung sướng thay người mẹ đã cưu mang thầy và vú đã cho thầy. Nhưng để người ta đừng tìm sung sướng theo lẽ tự nhiên, thì Chúa đã trả lời ra sao? Đúng hơn phải nói rằng phúc thay kẻ lắng nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Do đó, Đức Maria diễm phúc vì đã nghe và tuân giữ lời Thiên Chúa. Người gìn giữ sự thật trong tâm trí hơn là cưu mang xác phàm trong lòng. Đức Kitô là sự thật, Đức Kitô là xác phàm. Là sự thật, Đức Kitô ở trong tâm trí Đức Maria. Là xác phàm, Đức Kitô ở trong lòng của Đức Maria. Việc Đức Kitô ở trong tâm trí mẹ thì quan trọng hơn việc người ở trong lòng mẹ. Đức Maria thánh thiện, Đức Maria diễm phúc, nhưng hội thánh còn hơn Đức Maria nữa kìa. Vì sao vậy? Thưa, vì Đức Maria là một thành phần của hội thánh, là một chi thể thánh, chi thể cao trọng, chi thể tuyệt vời, nhưng vẫn là một chi thể của toàn thân. Nếu người thuộc về toàn thân thì chắc chắn thân mình phải hơn một chi thể. Đầu của chi thể là Chúa, nhưng Đức Kitô toàn thể bao gồm đầu và thân mình. Tôi phải nói gì đây? Chúng ta có một vị thần linh là đầu, chúng ta có Thiên Chúa là đầu. Vậy anh chị em thân mến, xin anh chị em hãy để ý, anh em vừa là chi thể của Đức Kitô, vừa là thân mình Đức Kitô. Hãy để ý xem anh em là thế nào mà Chúa lại nói: đây là mẹ tôi, là anh em tôi, anh em là mẹ Đức Kitô thế nào được? Xin thưa, vì phàm ai thi hành ý muốn của Chúa Cha tôi, đấng ngự trên trời, ấy là anh em tôi, là mẹ tôi. Tin tôi đi, tôi hiểu thế nào là anh em, là chị em của Đức Kitô, bởi vì chỉ có một gia đình, chỉ có một gia sản. Do đó, vì lòng thương xót, Đức Kitô tuy là con một, đã không muốn chỉ mình được hưởng, nhưng muốn chúng ta được làm kẻ thừa tự của Chúa Cha và đồng thừa tự với Đức Kitô. Giờ đây, hợp với giáo hội, chúng ta dâng lên Chúa lời nguyện trong ngày lễ hôm nay. Lạy Chúa, ngày hôm nay chúng con họp mừng Đức Trinh Nữ Maria vinh hiển. Cúi xin Chúa nhậm lời người chuyển cầu mà ban cho chúng con được dư đầy ơn phúc. Chúng con cầu xin nhờ Đức Giêsu Kitô con Chúa, Chúa chúng con.
Yeah. cho đời. Mẹ ơi, cùng con vác cây thập tự, cùng đi theo Chúa chết cho đời, an bình cho khắp nơi, tin yêu về muôn người.
Rồi, tạ ơn Chúa, cảm ơn các anh chị đã lắng nghe. Đấy là câu chuyện về Đức Mẹ dâng mình vào đền thánh, và chắc chắn em nghĩ các anh ấy chỉ chắc là cảm động nhất khi mà nghe đến chỗ mà Đức Mẹ bị thử thách đấy. Wow, các cô trong đền như là dữ tợn thật, bé mà sao mà nó khôn lanh, mà nó có những cái lời nói quỷ quyệt quá sức lẽ mình như vậy, thì cũng là ma quỷ nó xui dục thôi, thì mới có những cái lời lẽ như vậy, đúng không? Ma quỷ nó là gian dối mà, cho nên nó muốn thử thách Đức Mẹ. Vì tại sao nó muốn thử thách Đức Mẹ? Tại vì nó hồ nghi đây là cái người nữ mà trong Khải Huyền đoạn thứ 12 đó, mà người nữ sắp sinh con đó, đấy, con rồng đứng trước người nữ để rình trực rút đứa nhỏ sinh ra, thì đấy, nó hồ nghi đấy cái người nữ đó đó, cái người nữ đó đó. Mà trong vườn thị đàng á, sau nguyên tội đó, thì Chúa còn hứa là cái người nữ sẽ đạp nát đầu Satan á, thì nó hồ nghi như vậy, nó nói chắc là cái bà này rồi. Bởi vì trong loài người từ tạo thiên lập địa cho tới bây giờ, nó không thấy một đứa bé nào, đứa con gái nào mà nó như thế này, mới bé mà sao nó siêu quá như vậy. Do đó nên nó thử thách. Nhưng mà các anh chị thấy là nó thử thách Chúa đấy, Chúa Kitô đấy. Nó thử thách đến nỗi mà nó rút lại không kịp nữa. Chỉ có thử thách xem cái người thánh thiện nó ở chỗ nào, là chỉ có hạ nhục thôi. Hạ nhục thôi, làm khổ thôi, xem chịu đựng đến đâu. Con người ta không thể chịu đựng hết cỡ được. Thế nào cũng phản lại, thế nào cũng lên tiếng, thế nào cũng có phản ứng tiêu cực thôi. Nhưng mà Chúa vượt qua hết, không làm gì được Chúa hết. Thì khi mà nó nhận ra đây là Thiên Chúa nhập thể rồi, thì nó không còn chạy kịp nữa, nó thua. Thì đây cũng vậy, nó thử Đức Mẹ mà nó cũng thua luôn. Đáng lẽ nó phải biết là đây là một người nữ, một em bé mới 3 tuổi thôi, mà nó dùng hết cách vẫn không thắng được, thì chắc chắn đây là ấy rồi. Vậy mà nó vẫn chưa có chừa, nó vẫn còn tiếp tục, cho tới khi nó bị đạp nát đầu thì thôi. Khủng khiếp không? Đấy là về phía đối phương. Còn về phía Đức Mẹ thì sao các anh ấy chị? Chúng ta muốn thắng Satan đó, là chỉ có khiêm nhượng thôi. Chỉ có khiêm nhượng thôi. Đấy, chúng ta thấy Đức Mẹ có nói lại lời nào không? Không hề. Nhưng mà trái lại, hạ mình xuống, xin chỉ bảo, nhẫn nại, nhịn nhục, tha thứ. Đấy, tất cả những cái đó là cái chứng tỏ từ Chúa. Chỉ có những cái đó chiến thắng Satan thôi. Còn nếu mà chúng ta kiêu ngạo, chúng ta chẳng những là theo nó mà thôi, còn là tay sai cho nó nữa, gây chia rẽ, động một tí là nổi khùng lên, rồi chửi bới, rồi hận thù, ghen ghét, rồi chấp nhất đủ mọi thứ hết. Đấy, chúng ta thấy không? Nó là như vậy đó. Mà bây giờ chúng ta là con của Đức Mẹ, các anh chị ơi, là con của Đức Mẹ mà bây giờ chả nhẽ chúng ta lại cầm khí giới của Satan à? Chúng là con Đức Mẹ, chiến đấu với Satan, mà bây giờ chúng ta lại cầm khí giới kiêu ngạo của nó này, khí giới là bất nhẫn này, rồi hận thù ghen ghét này. Có phải là chúng ta chiến đấu trong hoàng ngũ của Đức Mẹ mà chúng ta cầm khí giới của Satan rồi, làm sao mà chiến đấu với Satan được? Trái lại, chúng ta còn là nội công của nó để đánh lại giáo hội nữa, để phản lại Đức Mẹ nữa đây, các anh chị ơi. Cho đó nên hôm nay chúng ta đọc đến đây, chúng ta hãy nghĩ lại đi. Tôi là con của Đức Mẹ hay là tay sai của Satan đây? Cho đó nên chúng ta hãy nghĩ lại, xin Đức Mẹ giúp cho chúng con. Con nói thì nói vậy, biết thì biết vậy đấy, nhưng mà Mẹ biết quá biết chúng con rồi. Chỉ có một mình Mẹ vô nhiễm nguyên tội thôi. Chúng con thì là bị nhiễm nguyên tội, còn dù có được rửa tội đi nữa, vẫn còn đam mê nhục dục, tính mê nết xấu đầy hết. Bởi thế nên nếu không có Mẹ thì chúng con cũng sẽ lại tiếp tục làm tay sai cho ma quỷ thôi. Nó đã bị đạp nát đầu rồi đấy, nhưng chính chúng con lại băng bó cho nó. Nó đã bị thua rồi đấy, nhưng chúng con vẫn tôn vương nó là vua của lòng chúng con. Khi chúng con nghe theo nó thì chúng con tẩy chay Chúa trong cuộc đời của chúng con. Bởi thế nên chúng con biết thân phận chúng con yếu đuối, hèn hạ, khốn nạn, không làm gì được nếu không có Chúa Mẹ. Bởi thế nên chúng con đã tận hiến cho Mẹ đấy. Chúng con tận hiến cho Mẹ, và xin Mẹ giúp cho chúng con để chúng con tới với Chúa, gặp được Chúa. như chính mẹ vậy.
Con khấn xin mẹ cùng con đi tiếp con đường. Con khấn xin mẹ cùng con chia sớt buồn vui. Mẹ ơi đói thương giúp con vui sống trên đời. Ngày đêm theo Chúa không rời. Cùng mẹ con sống hạnh. Mẹ ơi.